đoạn đường núi xa, thế giới bóng xa xôi, chung thân vì mất đắng nhất trên trần gian.
Các anh chị nhớ là hôm nọ chúng ta đã đọc cho nhau nghe câu chuyện về một thiếu niên 17 tuổi đã bị bố mẹ bỏ ngay từ khi mới sinh được mấy tháng. Sau đó tìm lại được bố mẹ, tìm về với bố mẹ, gặp gỡ bố mẹ, để rồi lại bị hất hủi một lần nữa. Phải không ạ? Vậy thì bây giờ số phận của cái anh chàng này ra sao? Kính thưa quý anh quý chị, xin các anh chị nghe tiếp. Chàng trai bị bố mẹ ruột bỏ rơi lần hai đã qua đời, để lại tâm thư về tuổi thơ bất hạnh đầy xót xa. Lưu Học Châu, đây là cái tên mà dịch ra tiếng Việt. Cái em thiếu niên bất hạnh này, tên là Lưu Học Châu, đã chọn cách tự sát vì không thể chịu đựng được sức ép từ việc bạo lực mạng. Đau đớn hơn cả là lại bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi một lần nữa. Vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng Giêng, là hôm nay này, là ở bên Trung Quốc ạ, chính ngày hôm nay đây, Lưu Học Châu, chàng trai ở Hà Bắc, Trung Quốc, bị bố mẹ ruột bỏ rơi lần hai sau thời gian dài tìm kiếm, đã đột ngột đăng tải tâm thư trên nền tảng Weibo kèm theo nội dung muốn kết liễu cuộc đời. Tin tức đã khiến dân mạng một lần nữa dậy sóng. Trước mặt em cái tấm hình anh chàng đẹp trai, lần trước thì chỉ có một tấm hình thôi, mặt rất là buồn thảm. Và hôm nay thì tấm hình, hình như là tấm hình cuối cùng này, lại rất là đẹp trai, tươi tỉnh, cười, đeo kính râm trước bãi biển. Và đây là cái những cái tâm thư mà cái câu cuối cùng của anh ta rất là dễ thương, rất là phấn khởi, nhưng mà lại của một người tuyệt mạng chết đi. Và có cả tấm hình đứa con chụp với người mẹ. Đứa con thì rõ mặt, nhưng người mẹ thì đã bị mờ đi rồi, không có thấy. Nhưng mà ở cái hình khác thì em lại thấy mặt của cái bà mẹ này cũng xinh lắm. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng Giêng, người mợ của Lưu Học Châu chia sẻ với truyền thông, Lưu Học Châu đã uống thuốc tự vẫn trên bờ biển Tam Á, nhưng đã được người tốt bụng phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến hơn 4 giờ sáng ngày 24 tháng Giêng, người đại diện bệnh viện thành phố Tam Á thông báo với phóng viên, Lưu Học Châu đã uống mấy chục viên thuốc trị trầm cảm. Sự sống vô cùng mong manh, mạch đập suy yếu. Tuy nhiên, mặc dù bác sĩ đã toàn lực cứu chữa, nhưng Lưu Học Châu đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Trong tâm thư dài trên Weibo, Lưu Học Châu đã kể lại cuộc đời của mình. 3 tháng tuổi bị bố mẹ ruột bán đi làm sinh lễ. 4 tuổi bố mẹ nuôi qua đời. Đi học bị bạo lực học đường. Gặp lại bố mẹ ruột thì lại bị hất hủi, bỏ rơi một lần nữa. Vân vân. Và cuối cùng, cái câu của người ra đi đó là: ánh nắng chiếu trên mặt biển, tôi đây cũng nên trở về với biển rộng. Cuộc đời tôi kết thúc tại đây, mang theo cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Đó là câu trăn trối của người ra đi. Được biết, cuối năm 2021, vụ việc Lưu Học Châu tìm người thân ở Hình Đài, Hà Bắc nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau quá trình tìm kiếm hơn 20 ngày, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, Lưu Học Châu đã thành công tìm được bố mẹ ruột. Lưu Học Châu chia sẻ, cậu được sinh vào khoảng năm 2004-2006. Khi vừa tròn 3 tháng tuổi, cậu bị bán đến tay bố mẹ nuôi sống tại Đại Đồng, Sơn Tây. Tuy nhiên, khi được 4 tuổi, bố mẹ nuôi đã qua đời trong một tai nạn ngoài ý muốn. Thế là cậu đã được ông bà nội và ông bà ngoại của bố mẹ nuôi, thay phiên nuôi lớn và được học hành đàng hoàng cho đến hiện tại. Lưu Học Châu cho biết, cậu tìm kiếm bố mẹ ruột không phải vì muốn hỗ trợ kinh tế, mà chỉ là muốn biết nguồn gốc rõ ràng của mình. Sau đó, chàng trai đã được đoàn tụ với bố mẹ ruột nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và kết quả xét nghiệm ADN. Và trước mặt em tấm hình của em đó với lại cảnh sát, với lại cái cơ quan giúp em tìm kiếm. Và cũng có một tấm hình khác nữa, ở trong nhà cuối cầu thang, thì em giang hai tay ra, đặt lên chắc là vai của hai người em cùng mẹ khác bố, và đứng trước em là chính người mẹ mặc áo đỏ. Nhưng cả ba mẹ con mà không phải là chính em đã bị mờ cái khuôn mặt để cho không ai biết được đó là những con người nào. Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng Giêng, Lưu Học Châu đăng trạng thái chia sẻ anh đã bị bố mẹ một ruột bỏ rơi một lần nữa. Đồng thời, họ đã chặn anh trên mọi mặt trận. Theo đó, nguyên nhân của sự việc chính là Lưu Học Châu đã yêu cầu bố mẹ mua hoặc thuê cho anh một căn nhà, nhưng lại bị họ mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn bị coi là đứa ăn cháo đá bát. Đồng thời, Lưu Học Châu còn bóc phốt bố mẹ đã sinh ra anh khi chưa kết hôn. Số tiền bán con 3.000 nhân dân tệ, tức là hơn 10,7 triệu Việt Nam, đã trở thành sinh lễ đám cưới cho bố mẹ. Bà Trương, mẹ ruột của Lưu Học Châu, đã lên tiếng bóc phốt lại con trai. Theo đó, bà và chồng cũ đã mượn tiền để cho con đi du lịch Tam Á. Không ngờ rằng Lưu Học Châu còn nhiều lần yêu cầu họ phải mua nhà, thậm chí còn uy hiếp sẽ làm phiền đến cuộc sống của hai gia đình. Sáng sớm ngày 18 tháng Giêng, Lưu Học Châu đã đăng tải hình ảnh của căn nhà sập sệ mà anh đang ở. Đây là nhà ở hiện tại của tôi, như thế này thì làm sao tôi sống được? Cuối cùng, Lưu Học Châu đã chọn cách tự sát vì không thể chịu đựng được sức ép từ việc bị bạo động của thành phần trên mạng. Đau đớn hơn cả là bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi một lần nữa. Bởi vì em bị bao nhiêu người ở lên trên mạng đó tấn công em, cho em thế này thế kia, nhất là lợi dụng lòng thương của người ta để mà kiếm tiền. Và em đã cảm thấy đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi, hất hủi rồi, giờ đây lại bị xã hội tấn công nữa, thì thôi, không ai thông cảm, yêu thương, nâng đỡ nữa, thì còn ý nghĩa gì nữa. Và kết thúc cuộc đời với một tấm hình rất đẹp, tấm hình rất đẹp trai, đứng ngay bờ biển và giơ hai ngón tay theo chiều ngang, giống như chữ V đó, là victory, nhưng mà theo chiều ngang chứ không phải theo chiều dọc. Và chết với cái câu trăn trối rất là dễ thương: ánh nắng chiếu trên mặt biển, tôi đây cũng nên trở về với biển rộng. Cuộc đời tôi kết thúc tại đây, mang theo cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Thật sự là tội nghiệp. Tối hôm qua em đọc thấy cái tin này rồi, và em cảm thấy rất là xúc động. Và em cầu nguyện cho em ngay lập tức. Và em vẫn tin tưởng là em này được cứu độ. Dù chưa nhận biết Chúa hay là đã nhận biết Chúa em không biết, nhưng mà cuộc đời em quá khổ, và em cũng thấy được cuộc đời cho tới bây giờ không còn nghĩa gì nữa với em. Và em đã tìm đến cái chết, và chắc chắn là em không thoát khỏi lòng thương xót Chúa. Chúa chắc chắn đã thương em và thương em cho tới cùng. Một cách nào đó chúng ta không biết được. Do đó nên em đã cầu nguyện cho một con người với một cuộc đời rất là khốn khổ như thế này. nếu mà chúng ta đặt trường hợp chúng ta vào thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Khổ lắm phải không? Tủi nhục lắm phải không? Và nếu không có đức tin nữa thì đúng là sẽ đi đến chỗ giống như em đã tính toán thôi.
Đoạn đường núi sợ hoang vu phía tương lai, mơ xa mộng dài bỗng hóa ra huyền thoại. Đoạn đường núi sợ trên xứ lúa năm xưa, em thơ mẹ già đem bát cơm vào mơ.
Em xin đọc tiếp cho anh chị mấy cái tin cũng thảm lắm các anh chị ạ. Trong VN Express, bé 15 tháng tuổi ở cùng thi thể mẹ suốt 5 ngày. Cái này xảy ra tại Mỹ này các anh chị ạ. Và hôm nay cái tin này là đăng chính ngày hôm nay đấy. Lyric LaBoy mới 15 tháng tuổi, khi nhân viên trung tâm bảo trợ của ở thành phố New York phát hiện bé nằm co ro dưới giường gần thi thể mẹ. Theo đơn kiện do cha của bé là Kuruan LaBoy, 31 tuổi, đệ trình lên tòa án Manhattan cuối tuần qua, người Lyric dính đầy chất thải, có nghĩa là phân đấy các anh chị, và bị mất nước nghiêm trọng khi được phát hiện trong căn hộ dành cho người vô gia cư tại trung tâm bảo trợ gia đình East River ở Manhattan, New York. Sự việc xảy ra ngày 25 tháng 7, 2021, nhưng các tình tiết liên quan chỉ được Phòng Giám định Y tế thành phố công bố hôm 22 tháng Giêng năm nay này. Người mẹ Shelby Westlake, 26 tuổi, khi đó chết trong phòng vì dùng thuốc quá liều. LaBoy đệ đơn kiện chính quyền thành phố và cơ quan bảo trợ người vô gia cư để yêu cầu bồi thường 5 triệu Mỹ Kim. Cơ quan này cho rằng Lyric không ở một mình suốt 5 ngày, nhưng không cho biết thời gian đó bao lâu. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Và trước mặt em là người bố da màu, còn em bé thì mặt bị bôi đi. Và em đó là em gái. Bé gái vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tôi không biết con gái mình sẽ phải chịu đựng điều này bao lâu. Bé luôn rất lo sợ phải chia ly. LaBoy nói về đứa con gái của mình như vậy. Bé sụt 3kg sau những ngày bị bỏ một mình và hiện rất bám bố. Bé thường xuyên tát bố khi anh ấy ngủ để chắc chắn anh ấy còn sống. Seth Harris, luật sư của LaBoy, cho biết như vậy. Trước khi qua đời, Westlake là người mẹ đưa con gái tới sống trong căn hộ dành cho người vô gia cư tại trung tâm được khoảng 3-4 tháng. LaBoy cho biết vợ chồng họ đã ly thân. Không ai nhận ra Westlake đã chết cho đến khi một người dân thông báo có mùi hôi từ căn hộ của cô. Alison Keenan, một luật sư khác của LaBoy, cho hay lần cuối mọi người nhìn thấy Westlake, người mẹ, bước vào khu nhà là ngày 19 tháng 6, 6 ngày trước khi thi thể cô được tìm thấy. Thật kỳ diệu khi bé gái sống sót, Harris nói như vậy. Trong khi Keenan cho rằng để đứa bé ở cùng người mẹ đã mất trong 5 ngày mà không ai chú ý, chỉ cho thấy sự thờ ơ thiếu tình người của thành phố New York và cơ quan bảo trợ người vô gia cư. Sau 6 tháng, Lyric đã tăng cân trở lại, nhưng đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Con bé luôn tỉnh giấc lúc nửa đêm, khua tay chân loạn xạ và gọi mẹ ơi. Tôi chỉ biết nhìn con, đôi mắt ứa nước mắt. Người bố nói như vậy. Người bố đã nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con gái. Con bé là ưu tiên số một của tôi lúc này, anh nói. Con gái tôi sẽ phải chịu tổn thương tinh thần này cả đời. Đó là một câu chuyện cũng rất thương tâm. Trước hết là chỗ là hai bố mẹ ly thân với nhau. Không nói ly dị mà chỉ ly thân thôi. Và người mẹ 26 tuổi đi đến sống ở một cái chung cư của người vô gia cư. Để rồi 6 ngày sau người ta tìm thấy xác của người mẹ qua cái mùi hôi. Và đứa con vẫn còn sống sót sau 5 ngày ở bên xác của mẹ. Và giờ đây đứa con luôn luôn nhớ mẹ. Và chúng ta vừa mới nghe đấy, người bố kể lại cái gì. Con bé luôn tỉnh giấc lúc nửa đêm, khua tay chân loạn xạ và gọi mẹ ơi. Và người bố chỉ biết nhìn con chảy nước mắt ra thôi. Và vì thương con như vậy nên bỏ hết mọi việc để ở với con, chăm sóc cho con. Đấy là những cái tình tiết mà em cũng rất là cảm động khi đọc tới những cái câu chuyện như thế này. Thật sự là như vậy. Một con người được sinh ra với bố mẹ như vậy, rồi bây giờ trở thành một cô mẹ đang sống với bố. Người bố bù đắp lại bằng việc dành toàn thời gian ở với con. Đấy là một chút câu chuyện thương tâm trong xã hội mà đã xảy ra tại chính nước Hoa Kỳ này. Em xin đọc tiếp cho các anh chị nghe để các anh chị cảm thấy được là trong cái thời đại mà gia đình đang bị khủng hoảng đây thì các đứa con chính là nạn nhân, chính là nạn nhân của thời cuộc. Bởi thế nên chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa cho đời sống hôn nhân gia đình hiện nay. Và bây giờ một cái tin nữa cũng rất là cảm động. Đó là liên quan đến cái dịch mà không phải là dịch năm nay đâu các anh chị. Dịch từ năm 2014, dịch Ebola. Đó, cái dịch đó, dịch cũng khủng khiếp lắm từ năm 2014. Và chúng ta thấy được người ta sợ dịch như thế nào. Đến nỗi mà đối xử với nhau một cách rất là phũ phàng. Bé 12 tuổi bị nhốt cùng thi thể mẹ cho đến chết. Âm thanh duy nhất vang ra từ ngôi làng bị cách ly ở Liberia chỉ là tiếng khóc của cô bé Fatou Sherif. Phía bên ngoài, cửa ra và cửa sổ của ngôi nhà đều bị bít kín. Em bị nhốt bên trong cùng với thi thể người mẹ, đợi cái chết tìm đến trong cảnh đói khát. Cuối cùng, tiếng khóc của Fatou Sherif không còn nữa. Bé gái 12 tuổi này không thể chống lại căn bệnh do Ebola, loại virus đang tàn phá Liberia cùng nhiều quốc gia Tây Phi khác gây ra. Fatou sống tại làng Balaya. Tính đến hôm 10 tháng 8 năm 2014, em đã bị nhốt cùng thi thể người mẹ được một tuần. Sau khi phần lớn dân làng sơ tán vào rừng để trốn tránh đợt bùng phát Ebola, những đồ đạc cá nhân bị bỏ lại xung quanh ngôi làng. Cánh cửa nhiều ngôi nhà vẫn còn để mở do chủ nhân chúng rời đi quá vội vã. Momo Wild, trưởng làng ngoài 70 tuổi, là một trong số ít dân làng còn ở lại. Ông cũng là người biết rõ về trường hợp của Fatou. Balaya cách thủ đô Monrovia khoảng 150 cây số. Ngôi làng này nằm giữa một trong những vùng cách ly do chính phủ thiết lập nhằm kiềm chế sự lây lan của virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới là WHO, hơn 1.000 người ở Tây Phi thiệt mạng do virus Ebola tính từ đầu năm nay. Trong đó, chỉ riêng ở Liberia này đã xác định khoảng 599 trường hợp nhiễm bệnh với 323 ca tử vong. Ebola được phát hiện ở gia đình của Fatou lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 7. Khi cha cô bé bị ốm, ông Wild nói. Kết quả chẩn đoán này làm dấy lên sự lo sợ trong khoảng 500 người sinh sống tại ngôi làng. Họ gọi cho cơ quan y tế, nhưng khi nhóm bác sĩ tới, thì Abdullah, 51 tuổi, đã qua đời được 5 ngày. Cầu xin sự trợ giúp. Sedia Pasawi, Sherif, 43 tuổi, vợ của Abdullah và Fatu, khi đó cũng bị ốm. Chỉ riêng cậu con trai Bagni, 15 tuổi, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola. Có nghĩa là cái gia đình này đấy các anh chị, thì ông bố chết rồi, ông bố 51 tuổi chết, còn bà mẹ 43 tuổi thì còn sống, với lại Fatu là đứa con gái 12 tuổi, thì lại bị virus Ebola. Nhưng mà cậu con trai 15 tuổi là anh của Fatu 12 tuổi đó, thì lại không bị. Các nhân viên y tế sau đó đưa thi thể Abdullah là người cha đi, và dân làng không dám đến gần Sedia cùng con gái cô ấy. Đó, không dám đến gần cái gia đình đó, cái nhà đó. Họ gào khóc cả ngày lẫn đêm, cầu xin hàng xóm cho họ thức ăn, nhưng ai cũng sợ bị lây bệnh. Cái ông trưởng làng kể lại như vậy đó. Mẹ của Fatu là đứa con gái 12 tuổi đó, cuối cùng đã qua đời vào ngày 10 tháng 8. Nhưng tiếng khóc của cô bé vẫn vang vọng trong ngôi làng này. Bởi vì mẹ chết nhưng con chưa chết. Do đó nên con nó cứ khóc thôi. Bởi vì nó cũng đói, nó cũng bị virus. Do đó nó khổ lắm. Mà đâu có ai cứu vớt họ đâu. Không ai hết. Nó tội nghiệp vậy. Đấy, chúng ta vừa nghe đọc đây này. Cái ông trưởng làng đọc này, họ gào khóc cả ngày lẫn đêm, cầu xin hàng xóm cho họ thức ăn, nhưng ai cũng sợ bị lây bệnh. Xin đọc tiếp. Cửa ra vào cũng như cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín, khiến người bên ngoài không có cách nào để nhìn vào bên trong. Người trưởng làng cho biết Fatu là đứa con gái 12 tuổi đó, qua đời trong đêm ngày 11 tháng 8, cô độc và không có thức ăn hay nước uống. Còn Barney là người anh đó, dù được xác định không nhiễm Ebola, cậu bé vẫn bị dân làng xa cách. Các phóng viên tìm thấy Barney hôm 10 tháng 8, khi cậu bé đang trú ẩn trong một ngôi nhà bỏ hoang, cô độc và đang tìm kiếm thức ăn. Với vẻ mặt mệt mỏi và hốc hác, mặc một chiếc áo phông bẩn và đi dép lê, Bernie khóc nấc lên khi kể về câu chuyện của mình. Cháu ngủ tại đây, ở lại đây cả ngày, không ai muốn đến gần cháu, dù họ biết cháu không bị nhiễm Ebola. Bernie nói như vậy và nói tiếp. Khi bụng đói, cháu thường đi vào các bụi cây để kiếm rau xanh. Chúa từng nói như vậy nên cháu chấp nhận. Khi được hỏi về tình trạng của Bernie những ngày sau đó, vị trưởng làng nói ông không biết thêm thông tin nào về cậu bé nữa. Những người dân làng từng bỏ mặc Fatu và Bernie là hai anh em đó, hiện cũng phải đối mặt với sự xa lánh, kỳ thị từ những thị trấn lân cận trong khu vực lo ngại virus Ebola lây lan. Ông trưởng làng cho hay như vậy. Các cơ quan y tế ở Liberia, quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hôm 6 tháng 8, từ chối bình luận về sự việc trên. Các anh chị thấy cái câu chuyện nó cảm động, tin tức rất là cảm động. Đấy, chỉ vì sợ lây thôi mà con người ta đối xử với nhau như vậy đấy. Để cho mặc bay, bay chết mặc bay. Dù người ta có kêu gào đến giúp đi nữa, không một ai giúp, kể cả cái đứa mà được xác định là không có bị cái virus Ebola, họ cũng không có chịu giúp đỡ. Rồi cuối cùng, bây giờ chính tới phiên họ, bao nhiêu dân làng ở những cái khu lân cận cũng không có đếm xỉa gì đến những cái dân làng ở đó nữa. Đông đâu nào bị đông lại đâu đó. Các anh chị còn nhớ hôm nọ em cũng nói đó, chúng ta sợ gì thì sợ, ai cũng sợ hết và cũng phải đề phòng hết. Nhưng khi cần, chúng ta vẫn phải lấy đức bác ái để mà giúp đỡ lẫn nhau. Để mà giúp đỡ lẫn nhau, không thể mà chỉ vì sợ hay là bênh vực bảo vệ sự sống mình mà cho người khác chết, mà để cho người khác chết. Cái đấy là cũng có tội luôn, chứ không phải chuyện thường. Do đó nên em đã nói rồi, khi cần phải dấn thân, chết cũng được. Cái đó mới là cái mà như là Chúa dạy. Thế thôi. Chứ còn sợ quá đến nỗi ích kỷ, có thể giúp người khác được mà chỉ vì sợ mình bị lây nhiễm, không dám đến giúp người khác, là cũng cũng có chuyện với Chúa. Thế thôi, phải trả lẽ đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Do đó nên chúng ta đọc, chúng ta cũng mới thấy được là rất là tội nghiệp cho những nạn nhân. Cho cái đứa bé gái 12 tuổi thôi, nó có tội gì đâu, vậy mà nó phải chết khổ sở như vậy. Khóc hết nước mắt, không còn khóc được nữa, tắt thở. Cứ tưởng tượng ra ở trong ngôi nhà đó, một cái bé như vậy, 12 tuổi thiếu niên như vậy, nó khổ như thế nào. Mà trong khi nó không phải là một đứa bé, nó chưa có trí khôn. Nó có trí khôn rồi. Nó biết cái đau, nó biết người ta bỏ rơi nó, nó khổ như thế nào các anh chị. Rồi anh của nó cũng vậy, thấy không? Mình không có bị, mà người khác cũng vì gia đình mình mà đối xử mình như vậy. Rồi đi tìm cái ăn. Rồi cuối cùng bây giờ không biết nó ở đâu, hay nó chết rồi không biết. Chúng ta thấy thảm không? Đấy, loài người bây giờ nó như vậy các anh chị ạ. Loài người bây giờ như vậy đấy. Đức Thánh Cha đã nói rồi. Loài người bây giờ là sống văn hóa lạnh lùng, lạnh đạm. Chỉ biết mình thôi. Thế thôi. Không có đoàn kết với nhau, yêu thương nhau. Và họ có bảo vệ thân thể họ, sự sống họ đi nữa, rồi cuối cùng cũng chết chùm thôi. Chứ không thể thoát chết được đâu. Có thế thôi. Mà một cách chết vị kỷ như vậy thì có anh hùng gì đâu, có vinh dự gì đâu, bị chê cười đi chứ. Còn chết vì người khác thì có phải là ý nghĩa cuộc đời không? Cái đó mới là cái ý nghĩa cuộc đời. Bởi Chúa dựng nên mình để sống cho người khác, chứ không phải cho bản thân mình. Đó là lý do mà chúng ta có xã hội, chứ không phải là sống một mình trên một cái hải đảo không có ai hết. Vì có xã hội nên chúng ta có liên hệ. Chúng ta cũng xuất phát từ một xã hội, đó là bố mẹ đấy, gia đình đấy. Mà bây giờ chúng ta lại cứ co ro vào một mình thôi, thì chúng ta sẽ chết một mình thôi. Và như vậy thì chúng ta cũng đâu có sung sướng gì. Có phải không? Hôm nay em xin đọc cho các anh chị nghe những câu chuyện buồn, để chúng ta thấy được là chúng ta may mắn lắm. Và vì may mắn như vậy, do đó chúng ta phải bù đắp lại, mang lại niềm vui và hy vọng cho tất cả những ai mà chúng ta chưa hề biết mặt họ, chỉ nghe chuyện thôi. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống thông hiệp với họ ở chỗ cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa nhân loại của chúng con ngày nay và thế giới của chúng con nữa. Thật sự như chúng con vẫn hằng cầu nguyện, xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Về đâu đi mãi, về phía núi xa thôi, đoạn đường núi xa, thế giới bóng xa xôi, như quên thực rồi. Chúng thân vì mất, đắng nhất trên trần gian, đoạn đường.